Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 124 với đề tài Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 22 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 22 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: Hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu muốn đem đến niềm vui mừng lớn nào cho những ai có phần trong thân và huyết của Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên như thế nào? Có quá nhiều điều xảy ra trên phòng cao trong bữa tiệc lễ vừa qua. Sứ đồ Giăng là trước giả phúc âm duy nhất nói nhiều về phòng cao với nhiều chi tiết nhất. Ông đã dành 5 chương dài cho sự kiện quan trọng này. Ngược lại, ông Mác chỉ tập trung vào sự phản bội của Judas Iscariot và bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-xu bằng một số câu gãy gọn nhưng xúc tích và đầy ý nghĩa. Thật vậy, ông Mác nhấn mạnh cho chúng ta biết có một điều gì đó khác thường ở bữa ăn tối này. Bởi đang khi ăn, Chúa Giê-xu đã nói và làm một việc chưa bao giờ có trong một bữa tiệc lễ vừa qua của người Do Thái. Ngài đang làm một việc hết sức quan trọng, đó là thiết lập lễ tiệc thánh như là một khuôn mẫu đời đời cho các môn đồ làm theo. Tại sao Ngài làm điều này? Mục đích là để mỗi lần giữ lễ tiệc thánh này, họ sẽ nhớ đến Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 23, tức là nhớ đến ơn cứu chuộc vĩ đại mà Ngài đã làm cho họ bởi thân và huyết của Ngài. Câu 22 chép rằng: Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: Hãy lấy, này là thân thể ta. Có bốn hành động của Chúa Giê-xu được ghi nhận ở đây. Hành động đầu tiên là Chúa Giê-xu lấy bánh. Bánh hiện đang được cầm trong tay Chúa Giê-xu. Tại đây, Chúa đang dùng bánh tượng trưng cho thân thể Ngài. Chúa muốn nói rằng sự chết của Ngài là một hành động tự nguyện. Số phận của Ngài ở trong tay Ngài, chứ không phải ở trong tay loài người. Ngài là đấng hằng sống, nhưng bằng lòng làm người và chịu chết. Chỉ vì Ngài yêu thương con người là những tội nhân, được ví như những con chiên lạc mất của nhà Ngài. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 10 từ câu 15 đến câu 17: Ta vì chiên phó sự sống mình, ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Hành động thứ hai, Chúa tạ ơn. Ngài tạ ơn vì sự giải cứu, sự quan phòng, sự chu cấp của Cha Thiên Thượng. Hành động tạ ơn là đặc trưng thường thấy nơi Chúa Giê-xu. Trước khi cho đoàn dân đông ăn, Chúa tạ ơn. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, theo Phúc Âm Mát chương 6 câu 41. Sau khi sống lại, khi ngồi ăn chung với 2 môn đồ trên đường họ trở về làng Emmaus, Ngài cũng tạ ơn. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng 2 người thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Theo Phúc Âm Luca chương 24 câu 30. Tạ ơn hay chúc tạ trước bữa ăn là một khuôn mẫu Chúa muốn cho con dân Ngài làm theo, để qua đó thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ Ngài. Thế gian ăn của trời, uống của trời, thở nhờ trời, lâm nguy kêu trời, nhưng thế gian không thờ trời và cũng không tạ ơn Ngài nữa. Sứ đồ Phao-lô nói rõ lý do vì sao họ không tạ ơn Ngài. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ làm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Và cuối cùng ông nói, đừng làm theo đời này. Theo thư Roma chương 1 từ câu 21 đến câu 23 và chương 12 câu 2. Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm không làm theo đời này, nhưng mạnh mẽ bày tỏ đức tin mình nơi Chúa mọi lúc mọi nơi để làm sáng danh Ngài. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Hành động thứ ba là Chúa Giê-xu lấy bánh mà phán rằng, này là thân thể ta. Sứ đồ Phao-lô trong thư gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô, ông ghi lại chi tiết hơn. Chúa lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho. Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa Giê-xu, nên khi Ngài lấy bánh tạ ơn, thì cũng chính là Ngài đang tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã được mặc lấy thân thể của con người để chịu chết đền tội cho nhân loại. Như bánh bị bẻ ra thì thân thể Ngài cũng bị tan nát do bị đánh đập vì tội lỗi của mỗi chúng ta, như tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về sự thương khó của Ngài. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Theo Ê-sai chương 53 từ câu 5 đến câu 6. Hành động thứ tư là Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Trước giả Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi câu này đầy đủ hơn. Ngài lại lấy chén, tạ ơn, đưa cho môn đồ mà rằng, hết thảy hãy uống đi. Vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 27 đến câu 28. Chén chỉ về giao ước mà Đức Chúa Trời đã hứa thiết lập với dân Israel ngày xưa. Theo Giê-rê-mi chương 31 từ câu 33 đến câu 34. Còn ở đây, Chúa Giê-xu thiết lập giao ước của Ngài với các môn đồ bằng chính huyết của Chúa khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Qua giao ước mới đó, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, để ai nấy đều có thể nhờ huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Ngài mà được tha thứ mọi tội lỗi và được cứu. Theo thư Hebrew chương 9, câu 22. Huyết của sự giao ước cũ là huyết của thú vật do con người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Huyết của giao ước mới là huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đấng Christ để dâng mình chỉ một lần đủ cả, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Trước giả thư Hebrew khuyên, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Theo thư Hebrew chương 10, từ câu 19 đến câu 22. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu muốn đem đến niềm vui mừng lớn nào cho những ai có phần trong thân và huyết của Ngài? Đây là lần cuối cùng Chúa dự lễ vượt qua chung với các môn đệ của Ngài trên đất. Nhưng Ngài không để họ buồn rầu và thất vọng. Ngài hứa quyết chắc chắn qua lời phán của Ngài trong câu 25 rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Cụm từ "cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời" là hình ảnh Chúa muốn nói đến một bữa tiệc cưới vui vẻ. Trong tiệc cưới, người ta thường hay uống rượu nho để chúc mừng cho cô dâu chú rể, như chúng ta thấy trong Phúc Âm Giăng chương 2. Nhưng tại đây, Chúa muốn nói đến tiệc cưới vĩ đại của chiên con được diễn ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời trên thiên đàng mà Ngài là chàng rể và hội thánh là tân nương của Ngài. Chúa Giêsu hứa một ngày, khi tất cả những ai tin Ngài, nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, tức là những kẻ có phần trong thân và huyết của Chúa, sẽ được vinh dự ngồi đồng bàn với Ngài trong nước trời. Họ sẽ dự tiệc cưới vĩ đại của chiên con trong trời mới và đất mới đầy vinh hiển. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Theo thư Côlôse chương 3 câu 4. Trong bữa tiệc vĩ đại này, con dân Chúa là những khách vinh dự được ngồi đồng bàn với Chúa trong niềm vui sướng trọn vẹn cùng chung hưởng với Ngài. Sứ đồ Giăng nói trong sự hiện thấy: Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Theo Khải Huyền chương 21 từ câu 2 đến câu 3. Qua sự kiện Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh, chúng ta thấy rõ sự chết của Chúa hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa biết trước và nói trước về sự thương khó và sự chết của Ngài là để cứu nhiều người, vì Ngài yêu thế gian, yêu chúng ta, yêu bạn và tôi. Hãy luôn nhớ điều này mỗi khi chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh, để có thể làm trọn lời hứa mỗi khi ăn bánh và uống chén thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 22 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 125 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa giao tiệc thánh nhắc ta ngày phương ngày dự tiệc chiên con hát. Thank you.